Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 13 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết các cố vấn kinh tế và thương mại cao cấp của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang nghiên cứu khả năng tái gia nhập thỏa thuận thương mại TPP với 11 nước khác mà Mỹ đã rút khỏi vào năm ngoái, 3 ngày sau khi ông Trump nhậm chức. Trong khi đó, thêm 3 nhà hoạt động nữa bị tuyên án tù nhiều năm ở Việt Nam trong bối cảnh nhà chức trách tăng cường trấn áp quan điểm bất đồng chính kiến. Ngoài ra, tối hôm nay chúng tôi còn có bài tường trình của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam và chuyên mục hỏi đáp du học Hoa Kỳ với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mong thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzia ngày 12 tháng 4 thúc giục Mỹ và các đồng minh của Mỹ chớ hành động quân sự chống lại Syria vì tình nghi chính phủ nước này tấn công hóa học lên thường dân, đồng thời nhấn mạnh rằng ông không thể loại trừ khả năng xảy ra chiến tranh giữa Washington và Moscow. Phát biểu sau cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Bolivia đề nghị bàn về đe dọa hành động quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Syria, ông Nebenzia cảnh báo tình hình còn nguy hiểm hơn vì binh sĩ Nga đang hiện diện ở Syria. Ưu tiên tức thời là phải đảo ngược hiểm họa chiến tranh, đại sứ Nga nói. Chúng tôi hy vọng chưa tới mức không đảo ngược được. Đáp câu hỏi phải chăng ông nhắc tới một cuộc chiến giữa Mỹ và Nga, đại sứ Nebenzia nói, tiếc là chúng tôi không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào vì chúng tôi thấy những thông điệp từ Washington rất hiếu chiến. Tổng thống Trump loan báo tổ chức các cuộc họp về Syria vào ngày 12 tháng 4 và dự kiến sẽ có quyết định khá sớm. Nga đã kêu gọi một cuộc họp Hội đồng Bảo an vào ngày thứ Sáu bàn về Syria và yêu cầu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres công khai báo cáo hội đồng. Các nhà điều tra thuộc Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học đang trên đường tới Syria để tìm hiểu xem có việc sử dụng khí độc tại thị trấn Douma hôm 7 tháng 4 hay không, và công tác điều tra sẽ khởi sự vào ngày thứ Bảy này. Đại sứ Syria tại Liên Hiệp Quốc Bashar Jafari khẳng định chúng tôi sẵn sàng hộ tống họ tới bất cứ nơi nào, bất kỳ lúc nào họ muốn.
Tổng thống Donald Trump nói vào ngày thứ Năm 12 tháng 4 là ông đã họp về vấn đề Syria mà trước đây ông đã từng đe dọa tấn công bằng phi đạn để đáp ứng với một vụ tấn công bằng chất độc hóa học, và ông hy vọng sẽ sớm có quyết định. Những lo ngại về một cuộc đối đầu giữa Nga, đồng minh lớn của Syria và phương Tây đã tăng cao kể từ khi ông Trump ngày 11 tháng 4 nói rằng phi đạn sẽ bay tới sau khi có cuộc tấn công vào thị trấn Douma của Syria ngày 7 tháng 4 và lên án Moscow vì đã ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói Pháp có bằng chứng là chính phủ Syria thực hiện cuộc tấn công mà các tổ chức trợ giúp nói là đã làm hơn một chục người thiệt mạng, và sẽ quyết định xem có tấn công trả đũa hay không khi tất cả những thông tin cần thiết đã được thu thập đủ. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Theresa May đã triệu tập một phiên họp đặc biệt của nội các để cân nhắc liệu Anh có nên cùng với Hoa Kỳ và Pháp có hành động quân sự hay không. Bà đã gọi cuộc tấn công vào Douma do phe nổi dậy kiểm soát trước đây nằm ở phía đông thủ đô Damascus là dã man. Syria và hai nước ủng hộ là Nga và Iran nói tin về cuộc tấn công do phe nổi dậy diễn lên, và các nhân viên cứu hộ tại Douma đã cáo buộc Hoa Kỳ dùng việc này như là một cái cớ để tấn công chính phủ. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis ngày 12 tháng 4 nói với Quốc hội là ông tin là có tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria. Nhưng một ít lâu sau đó, ông nói thêm là Hoa Kỳ chưa có quyết định tấn công quân sự vào Syria. Ông cáo buộc Nga a tầm trong việc Syria vẫn giữ lại vũ khí hóa học dù thỏa thuận năm 2013 được Moscow giúp làm trung gian, đòi hỏi Syria phải từ bỏ vũ khí hóa học. Một toán chuyên viên của Tổ chức Theo dõi Vũ khí Hóa học Toàn cầu là Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học đã đến Syria và sẽ bắt đầu cuộc điều tra vào ngày 14 tháng 4. Cơ quan có trụ sở tại Hà Lan này nói, dù có căng thẳng, nhưng có dấu hiệu về những nỗ lực toàn cầu chặn đứng sự đối đầu trực tiếp giữa Nga và phương Tây. Điện Kremlin nói một đường dây liên lạc về khủng hoảng với Hoa Kỳ đã được thiết lập để tránh đụng độ bất ngờ về Syria đã được sử dụng.
Tổng thống Donald Trump ngày 12 tháng 4 đã ra lệnh cho các cố vấn kinh tế và thương mại cao cấp cứu xét việc tái gia nhập Hiệp ước Mậu Dịch với 11 nước ven bờ Thái Bình Dương mà ông đã rút khỏi vào năm ngoái, 3 ngày sau khi nhậm chức. Các nhà lập pháp các tiểu bang nông nghiệp sau khi tham dự một phiên họp tại Tòa Bạch Ốc về Mậu Dịch Nông nghiệp nói ông Trump đã nói với cố vấn kinh tế mới của ông là Larry Kudlow và đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cân nhắc những lợi ích trong việc tái gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP được thương thuyết dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama. Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Nebraska Ben Sasse, người thường chỉ trích ông Trump về những chính sách thương mại, nói có một thời điểm tại các cuộc họp, ông Trump quay sang ông Kudlow và nói, Larry, hãy đi làm xong việc này. Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Kansas Pat Roberts xác nhận chỉ thị của ông Trump. Ông Sasse, đại diện bang nông nghiệp vùng Trung Tây, gọi việc ông Trump thay đổi ý kiến về thỏa thuận thương mại Thái Bình Dương là tin tốt. Ông Trump thường xuyên tuyên bố là ông thích những hiệp ước thương mại song phương giữa Hoa Kỳ với một nước khác hơn là những thỏa thuận đa phương, vì ông tin là Hoa Kỳ không có lợi trong những thỏa thuận thương mại lớn hơn. Hiện chưa rõ tại sao ông muốn tái gia nhập TPP.
Ông Mike Pompeo, người được đề cử giữ chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, ngày 12 tháng 3 hứa xây dựng lại Bộ Ngoại giao, đã thiếu hụt cấp chỉ huy vì sự ra đi của một số nhà ngoại giao cao cấp và bị đặt ra bên lề trong những quyết định về chính sách ngoại giao dưới chính quyền ông Trump. Việc tái tổ chức và tuyển dụng người mới đã bị cựu Ngoại trưởng Rex Tillerson cho ngưng lại, đã làm cho nhân viên mất tinh thần, với việc chưa có người điền vào những chỗ trống, hầu hết được bổ nhiệm theo khuynh hướng chính trị. Ông Pompeo, giám đốc CIA, nói ông sẽ làm việc nhanh chóng trong vai trò của ông để điền vào những chỗ trống. Việc bắt đầu điều trần của ông Pompeo bị gián đoạn bởi khoảng gần một chục người biểu tình hô các khẩu hiệu không có ông Pompeo, không có chiến tranh nữa, trước khi những người này bị nhân viên an ninh đưa ra khỏi phòng họp. Ông Pompeo tỏ vẻ xúc động lúc bắt đầu cuộc điều trần khi ông nói về gia đình ông rồi đưa ra những chi tiết về cá nhân của ông như là ông thích món thịt viên. Ông Trump có mối quan hệ nồng ấm với ông Pompeo trong những cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc trong năm đầu tiên và ông tin là cựu dân biểu Cộng Hòa chia sẻ nhiều quan điểm về thế giới của ông hơn là ông Tillerson có nhiều lúc bất đồng với Tổng thống. Các thượng nghị sĩ nói họ muốn đảm bảo là ông Pompeo sẽ có khả năng đối phó với ông Trump và họ dồn dập hỏi ông về vấn đề này. Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Bob Corker, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Thượng viện, nói thật là công bằng khi hỏi ông Pompeo là liệu mối quan hệ của ông với ông Trump căn cứ trên một động cơ thẳng thắn, lành mạnh và hỗ tương hay không. Trong số những vấn đề ông Pompeo được nhắm vào, nhiều nhất là liệu ông Trump có nói với ông về cuộc điều tra Nga thông đồng với ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 hay không. Ông Pompeo công nhận là công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã phỏng vấn ông về việc các phụ tá cuộc vận động tranh cử có thông đồng với Nga hay không, nhưng ông từ chối không cho biết thêm chi tiết.
Thêm 3 nhà hoạt động vì dân chủ bị tuyên án tù tại các tòa án khác nhau ở Việt Nam hôm 12 tháng 4, không lâu sau khi chính quyền Hà Nội kết án 6 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ đã bị cộng đồng quốc tế lên án gay gắt. Ba nhà hoạt động, trong đó có 2 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, bị xét xử hôm 12 tháng 4, nhận mức án tổng cộng 17 năm tù với các tội danh khác nhau, theo truyền thông trong nước và các hãng tin quốc tế. Trần Thị Xuân bị Tòa án Nhân dân Hà Tĩnh kết án 9 năm tù giam cùng 5 năm quản chế với cáo buộc hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Điều 79 cũng đã được chính quyền Hà Nội sử dụng để kết án 6 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ vào tuần trước. 6 người trong đó có luật sư Nguyễn Văn Đài nhận mức án tổng cộng lên tới 66 năm tù. Các chính phủ Mỹ và châu Âu lập tức lên tiếng phản đối bản án này và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho các nhà hoạt động này. Hôm 12 tháng 4, tòa án cáo buộc bà Xuân cũng là một thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ đã nhận 7.500 đô la từ các tổ chức khủng bố và phản động để thực hiện các dự án xây dựng dân chủ. nhà hoạt động thiện nguyện 42 tuổi từng tham gia biểu tình phản đối Formosa vì môi trường biển miền Trung, bị bắt hôm 17 tháng 10 năm 2017 và phiên xử bà diễn ra không báo trước nên không có luật sư cũng như người thân của bà không hay biết. Trong một phiên tòa khác diễn ra hôm 12 tháng 4, ông Nguyễn Viết Dũng, 32 tuổi, bị tuyên án 7 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, một điều luật mà các nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam mô tả là mơ hồ và được Hà Nội sử dụng để chấn áp những tiếng nói bất đồng. Đây là lần thứ hai ông Dũng bị kết án. Trước đó vào năm 2015, ông bị bắt sau khi tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh ở Hà Nội. Sau đó, ông Dũng đã bị khởi tố theo Điều 245 tội gây rối trật tự công cộng với bản án 12 tháng tù giam. Luật sư Ngô Anh Tuấn, người bảo chữa cho ông Dũng trong phiên tòa kéo dài 2 tiếng đồng hồ tại Nghệ An, được AP trích lời cho biết nhà hoạt động này bị cáo buộc đã treo cờ Việt Nam Cộng Hòa và quay phim rồi sau đó đăng tải trên Facebook. Theo các trang mạng xã hội, ông Dũng là người sáng lập Đảng Cộng Hòa và Hội Những Người Yêu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Người thứ ba bị xử cùng ngày là nhà hoạt động Vũ Văn Hùng, một thành viên khác của Hội Anh Em Dân Chủ. Nhà giáo về hưu và cựu tù nhân lương tâm này bị kết án 1 năm tù giam, tội cố ý gây thương tích. Ông bị bắt khi đang trên đường về nhà một mình sau khi tham dự buổi gặp mặt kỷ niệm thành lập Hội Giáo chức Chu Văn An. Các blogger, luật sư và các nhà hoạt động thường xuyên bị giam cầm vì đã chỉ trích Đảng Cộng sản và các chính sách của chính quyền. Theo các số liệu thống kê do Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố trong tuần trước, hiện có 97 tù nhân chính trị đang bị giam giữ ở Việt Nam. Chính quyền Việt Nam bác bỏ điều này, lên tiếng với báo chí trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 5 tháng 4 tại Hà Nội. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói với truyền thông rằng Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm và không có việc những người bị bắt giữ vì tự do bày tỏ chính kiến.
Bà Helena Lush, quản lý chính sách công khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Facebook hôm 14 tháng 4 đã trả lời thư các nhà hoạt động và các tổ chức dân sự Việt Nam cam kết bảo vệ quyền lợi của người dùng Facebook tại Việt Nam. Trang mạng của Việt Tân công bố bức thư phản hồi của bà Lush nói: "Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền lợi của người dùng Facebook tại Việt Nam và cung cấp một nơi để người dùng có thể biểu đạt một cách tự do và an toàn." Liên quan đến việc các thông tin trên Facebook bị chặn và tháo gỡ, đại diện của Facebook nói: "Cũng có lúc chúng tôi phải tháo gỡ hay chặn, không cho truy cập nội dung vì nó vi phạm luật pháp của một quốc gia nào đó, mặc dù nội dung đó không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi có một thủ tục xử lý đã quy định rõ, không có gì khác biệt cho Việt Nam so với những nơi khác trên thế giới." Hôm 9 tháng 4, hơn 50 các nhà hoạt động nhân quyền, blogger và các tổ chức xã hội dân sự, trong đó có Việt Tân, đã gửi thư ngỏ cho ông Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành của Facebook, kêu gọi trang mạng xã hội hàng đầu của Mỹ không thỏa hiệp với chính quyền Hà Nội trong việc ngăn chặn thông tin trên Facebook, dập tắt những tiếng nói bất đồng. Trong thư phản hồi, Facebook nói công ty này đang xem xét lý do tại sao những người ký tên trong thư ngỏ từng bị tháo gỡ nội dung hoặc tài khoản của họ bị chặn. Cuối thư, Facebook cam kết, chúng tôi muốn tiếp tục làm việc với các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam và trên thế giới để bảo vệ cộng đồng của chúng ta không bị chính quyền can thiệp một cách không cần thiết hoặc quá mức. Theo truyền thông Việt Nam, trong một cuộc gặp với bà Monica Bickert, giám đốc quản trị chính sách toàn cầu của Facebook vào tháng 4 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nói rằng hai bên đã đồng ý hợp tác trong việc theo dõi và tháo gỡ thông tin xấu độc hại trên Facebook. Tư lệnh Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, Trung tướng David Berger vừa có chuyến thăm Việt Nam để tìm hiểu, thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Hải quân Việt Nam. Báo Hải quân Việt Nam cho biết vào chiều ngày 10 tháng 4, Trung tướng Berger đã gặp Chuẩn Đô đốc Ngô Sĩ Quyết, Phó Tư lệnh Hải quân Việt Nam. Truyền thông Việt Nam trích lời ông Berger nói, chuyến thăm lần này của đoàn là nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Hải quân Việt Nam, đưa mối quan hệ giữa Hải quân Việt Nam và lực lượng Hải quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương ngày càng đi vào chiều sâu. Phía Việt Nam hy vọng rằng hai bên sẽ tiếp tục các hoạt động hợp tác quốc phòng như trao đổi đoàn, giao lưu tàu hải quân hai nước, đào tạo an ninh hàng hải, cứu trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm cứu nạn. Trước đó, báo Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết vào hôm 9 tháng 4, Trung tướng Berger đã có cuộc thảo luận với Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc đẩy mạnh hợp tác giữa hải quân hai nước. Tại một cuộc gặp với ông Berger hôm 9 tháng 4, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc đánh giá cao vai trò của lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đối với mục tiêu duy trì hòa bình, ổn định và trật tự trên cơ sở luật pháp quốc tế trong khu vực. Ông Ngọc khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với các nước, trong đó có Hoa Kỳ, nhằm đảm bảo và duy trì hòa bình ổn định trong khu vực.
Số liệu do cảnh sát Nhật công bố hôm 12 tháng 4 cho thấy cùng lúc với số cư dân người Việt tăng vọt ở Nhật, số tội hình sự do người Việt gây ra cũng tăng theo, khiến người Việt trong năm 2017 lần đầu tiên đứng đầu về số tội hình sự của người nước ngoài không thuộc diện thường trú nhân ở Nhật. Tính theo quốc tịch, cảnh sát ghi nhận 5.140 vụ tội phạm do người Việt gây ra trong năm 2017 so với 3.177 vụ năm trước đó, chiếm 30,2% tổng số. Theo số liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật, trước đây Trung Quốc chiếm vị trí số 1 nhưng năm 2017 họ đứng thứ 2 với 4.701 vụ án hình sự. Số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Pew, một tổ chức tư vấn phi đảng phái Hoa Kỳ, cho thấy Nhật Bản đang là một trong 10 nước tiếp nhận nhiều di dân Việt Nam nhất trong năm 2017. Số người Việt Nam không thuộc diện thường trú ở Nhật đã tăng gấp 6 lần từ năm 2008, đạt con số khoảng 260.000 người vào năm 2017. Số sinh viên Việt Nam tại Nhật đã tăng gấp 12 lần trong giai đoạn 2012-2016, lên tới khoảng 54.000 người. Tuy nhiên, mặt trái của xu hướng này là số vụ tội phạm của người Việt cũng tăng lên. Số vụ trộm cắp trong các cửa hàng siêu thị lên đến 2.037 trường hợp. Trộm cắp vặt cũng đã tăng tới 325 vụ trong năm 2017 so với chỉ có 12 vụ trong năm 2016. Một thông dịch viên cho cảnh sát ở vùng Chubu nói với Japan Times rằng khoảng một nửa số thực tập sinh và du sinh Việt Nam không thể trang trải học phí và phải bỏ học, chuyển sang một cuộc sống tội phạm. Tổng số vụ tội hình sự của các cư dân ngoại quốc trừ quân nhân Mỹ là 17.006, tăng 20,3% so với năm trước đó. Brazil xếp hạng 3 với 1.058 vụ, tiếp theo là Hàn Quốc với 1.038 vụ. Về số người vi phạm, Trung Quốc đứng đầu với 3.159 người, tiếp theo là Việt Nam với 2.549 người. Tổng số người nước ngoài phạm tội là 10.828, tăng 7,1% so với một năm trước đó.
Với 15.000 tỷ đồng và 32.000 nạn nhân, vụ lừa đảo tiền ảo lớn nhất từ trước tới nay đang buộc chính phủ Việt Nam phải vào cuộc. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hôm 11 tháng 4 đã yêu cầu 6 bộ ngành, trong đó có Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước, xử lý vụ lừa đảo tiền ảo hơn 15.000 tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra chỉ thị yêu cầu tăng cường giám sát các hoạt động giao dịch và đầu tư bằng tiền ảo. Mọi loại hình tiền ảo và các giao dịch bằng tiền ảo đều không hợp pháp ở Việt Nam, theo người đứng đầu chính phủ. Công ty cổ phần Modern Tech có trụ sở ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh bị hàng chục nghìn người dân cáo buộc lừa đảo 15.000 tỷ đồng, tức khoảng 658 triệu đô la từ việc bán tiền ảo iPhone và Pincoin. Cuối tuần qua, hàng chục người dân và là những người đã bỏ tiền đầu tư vào tiền ảo tụ tập bên ngoài tòa nhà nơi đặt trụ sở của Modern Tech trên đường Nguyễn Huệ để biểu tình. Họ căng băng rôn gọi đây là vụ tiền ảo lừa đảo đa cấp lớn nhất lịch sử. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Bloomberg, người quản lý tòa nhà cho biết công ty Modern Tech đã giải thể và chấm dứt thuê văn phòng một tháng trước đó. Theo nhận định của luật sư Trương Thanh Đức của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, vụ sập bẫy này không phải là vụ đầu tiên một trò lừa đảo với hình thức rất xưa cũ, rất kinh điển, bằng lãi suất cao bất hợp lý nhưng người dân vẫn mắc lừa. Luật sư Trần Thu Nam cũng của Đoàn Luật sư Hà Nội nói với VOA rằng nhiều người ở Việt Nam bị lừa vì lòng tham và thiếu hiểu biết.
Người dân Việt Nam rất hay bị lừa bởi vì rất hay bị các cái đối tượng nó lợi dụng vào cái lòng tham. Ví dụ như là kinh doanh hàng đa cấp chẳng hạn, rồi là cái vấn đề đánh bạc chẳng hạn. Cái việc mà đánh bạc thì là Việt Nam cũng chưa được nhà nước là cho phép. Rồi là kinh doanh đa cấp thì nó cũng là tùy từng trường hợp mà phải rất rõ ràng thì mới được. Còn người Việt Nam thì ham lợi mà. Tham lợi nhuận và ít suy nghĩ, ít hiểu biết cho nên là hay bị lôi kéo, hay bị lừa đảo.
Modern Tech kêu gọi nhà đầu tư mua tiền ảo với lãi suất hàng tháng lên tới 40%, theo truyền thông trong nước. Tuy nhiên, theo ghi nhận của tuổi trẻ, người dân không thể rút tiền mặt từ lãi suất, còn VTV cho biết họ cũng mất luôn cả tiền đầu tư. Tuy chưa được pháp luật công nhận, nhưng các loại tiền ảo, đặc biệt là Bitcoin, phát triển rất mạnh ở Việt Nam và được các cá nhân và các tổ chức trong nước đầu cơ hoặc đào, theo Jing News. Cuối năm 2017, một số lượng lớn máy đào tiền ảo Bitcoin đã được nhập về Việt Nam và cùng với đó trào lưu mua bán giao dịch đầu cơ tiền ảo cũng nở rộ theo truyền thông trong nước. Luật sư Kim Ronta của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng vụ lừa đảo của Modern Tech là một câu chuyện pháp lý rất hay vì Việt Nam không coi tiền ảo là tài sản và hoạt động kinh doanh này không được thừa nhận ở Việt Nam. Do đó, theo nhận định của luật sư Kim Ronta với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia vào quan hệ pháp luật bị cấm thì sẽ không phải là chủ thể được pháp luật bảo vệ. Luật sư Trần Thu Nam cho rằng những nhà đầu tư tiền ảo của vụ án Modern Tech có thể sẽ mất trắng số tiền đầu tư của mình.
Việc này thì không có khung pháp lý, thì nếu như mà xảy ra rủi ro thì anh sẽ bị mất cái số tiền đó, không thể khó đòi. Ví dụ như các đối tượng người ta đã tiêu xài hết cái số tiền rồi chẳng hạn, thì nếu có tuyên trả chẳng hạn thì những người đó chỉ là tuyên trên giấy, trả trên giấy thôi, chứ còn về mặt thực tiễn thì họ không khó có thể lấy lại được số tiền đó. Tôi nghĩ rằng 99% là có thể mất trắng.
Năm ngoái, chính phủ Việt Nam đã phê duyệt một đề án có thể đưa tới việc chính thức công nhận tiền ảo Bitcoin như một hình thức thanh toán. Cũng trong năm ngoái, chính phủ Việt Nam cho biết sẽ hoàn thiện khung pháp lý để quản lý và xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử và tiền ảo. Đã có nhiều ý kiến tranh luận về việc có nên hợp pháp hóa các hoạt động kinh doanh tiền ảo ở Việt Nam hay không, trong khi nhiều cửa hàng trong nước đã chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Tuy nhiên, luật sư Nam cho rằng không nên làm điều đó tại thời điểm này.
Quản lý nhà nước về những việc này nó rất là khó, nó chưa có đủ những trình độ, chưa đủ cơ sở pháp lý, các cái cơ quan quản lý của về đó. Cái thứ hai là bản thân những người dân đó, thì những cái hiểu biết về cái vấn đề này cũng hạn chế, cho nên dễ bị những người lợi dụng, những người khác lợi dụng lừa đảo. Nếu mà ngay bây giờ mà hợp pháp hóa cho những cái vấn đề giao dịch tiền ảo thì cũng rất là khó và không quản lý được, nó sẽ là lợi bất cập hại, hại nhiều hơn là lợi.
Theo luật sư Nam, các cơ quan quản lý đáng lẽ ra đã phải giám sát và điều tra để tránh xảy ra những vụ lừa đảo tương tự như hành động lừa gạt của Modern Tech. Theo ông, muốn bảo vệ người dân phải nâng cao sự hiểu biết của họ về hoạt động bị cấm này và hậu quả khôn lường của nó. Hãng tin tài chính Bloomberg cho biết khoảng 32.000 người đã trở thành nạn nhân của dự án tiền đảo đa cấp của Modern Tech.
Trung Quốc hôm 12 tháng 4 cho biết nước này sẽ tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật tại eo biển Đài Loan, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng và giữa lúc Hoa Kỳ ngày càng tăng cường sự hậu thuẫn đối với Đài Loan. Loan báo của Cơ quan An toàn Hàng hải tỉnh Phúc Kiến trùng với phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông tham dự một cuộc tập trận quy mô lớn của Hải quân Trung Quốc ở tỉnh Hải Nam. Mặc quân phục, ông Tập phát biểu trên sân đổ trực thăng của một trong những tàu khu trục tân tiến của Trung Quốc. Ông nói, nhiệm vụ xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh chưa bao giờ cấp bách hơn bây giờ. Phấn đấu xây dựng hải quân nhân dân trở thành lực lượng hải quân hàng đầu thế giới, ông Tập nói thêm. Truyền thông Trung Quốc cho hay tham gia sự kiện này có tổng cộng 48 tàu, 76 máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, cùng hơn 10.000 binh sĩ. Đây là cuộc diễn tập lớn nhất từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949 cho đến nay. Truyền thông Trung Quốc nói hải quân nước này đã bắt đầu 3 ngày diễn tập ở tỉnh Hải Nam từ hôm 11 tháng 4, nhưng đã kết thúc sớm một ngày vào sáng 12 tháng 4. Thái độ thù địch của Trung Quốc đối với Đài Loan đã gia tăng kể từ khi bà Thái Anh Văn, ứng cử viên của Đảng Dân Tiến, đắc cử Tổng thống vào năm 2016. Đảng Dân Tiến có chủ trương ủng hộ giải pháp độc lập cho Đài Loan. Trung Quốc nghi ngờ bà Thái muốn thúc đẩy để Đài Loan chính thức trở thành độc lập, và như vậy là vượt qua lằn ranh đỏ đối với giới lãnh đạo Đảng Cộng sản ở Bắc Kinh, dù nhà lãnh đạo Đài Loan đã tuyên bố bà muốn duy trì hiện trạng và cam kết đảm bảo hòa bình. Vào tháng trước, Trung Quốc cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể tiến hành chiến tranh với Đài Loan nếu một dự luật của Mỹ thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với Đài Loan trở thành luật.
Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 12 tháng 4 nói đàm phán thương mại với Hoa Kỳ sẽ không thể thực hiện được vì nỗ lực đối thoại của Washington không chân thành, và phía Trung Quốc cam kết sẽ trả đũa nếu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump leo thang căng thẳng hiện nay. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 10 tháng 4 cam kết sẽ mở cửa nền kinh tế Trung Quốc hơn nữa và giảm thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm như ô tô. Điều này đã làm tăng hy vọng về một thỏa hiệp. Ông Trump đáp lại với một tin nhắn Twitter rằng ông cảm ơn lời phát biểu của ông Tập về thuế và việc mở cửa cho các nhà sản xuất ô tô Mỹ. Ông Trump cũng nói, cùng nhau hai nước sẽ đạt được những tiến bộ to lớn. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng phát biểu của ông Tập không liên quan tới cuộc tranh cãi thương mại và không nên mô tả sai về nó như là một bước nhượng bộ của Bắc Kinh đối với Washington. Ông Cao nói, tôi hy vọng một số người ở Hoa Kỳ không đánh giá sai tình hình. Nếu Hoa Kỳ có bất kỳ hành động nào nhằm leo thang tình hình, Trung Quốc sẽ không ngần ngại phản đòn. Hai nền kinh tế lớn nhất của thế giới đã đe dọa lẫn nhau sẽ áp thuế hàng chục tỷ đô la trong những tuần gần đây. Một số quan chức và các nhà phân tích của Hoa Kỳ nói rằng họ tin là tranh chấp cuối cùng có thể được giải quyết thông qua đối thoại. Nhưng Bắc Kinh đã phải nhắc lại hôm 12 tháng 4 rằng chưa có cuộc đàm phán chính thức nào diễn ra. Vấn đề không phải là liệu Trung Quốc có sẵn sàng đàm phán hay không, mà là Hoa Kỳ hoàn toàn không thể hiện sự chân thành, ông Cao nói.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voavietamoc@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài tường trình của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam về xoài cát ở Cần Giờ.
Ở nhà vườn xoài cát tại xứ biển Cần Giờ, nơi cách trung tâm Sài Gòn khoảng 60 cây số, mùa nắng gay gắt hiện nay được gọi là mùa nghịch vụ cho xoài và giá xoài nghịch vụ luôn bán được giá hơn chính vụ. Kỹ thuật bao trái xoài bằng túi vừa giúp xoài tránh được ruồi đục, vừa giúp trái xoài không bị ảnh hưởng thuốc trừ sâu khi nhà vườn chăm sóc xoài nghịch vụ. Bà Nguyễn Thị Minh, một nông dân cố cựu nơi đây cho biết.
Sang vườn này là khoảng là 40 năm rồi. Xoài này là xoài cát. Xoài cát Cần Giờ, nhưng mà hồi đó là mình mua ở Hòa Lộc đó, thì nói Hòa Lộc, nhưng mà về tới Cần Giờ là bây giờ là cát Cần Giờ là nổi tiếng hơn. Chỉ tròn có hình bầu dục, rồi nếu mà bao thì nó mướt trái, láng trái, còn không bao thì bị sợ ruồi nó đục, hoặc là nó bị thối trái, nứt.
Xoài cát Hòa Lộc là giống xoài nổi tiếng được trồng ở Cái Bè, Tiền Giang. Ông Trương Thành Đạm nói rằng giống xoài này trồng ở Cần Giờ cũng lâu lắm rồi.
Thì tôi làm xài theo thì cũng lâu rồi. Thì là theo nghề của ông cha, ba ông làm từ xưa tới giờ. Thì theo tôi làm cách đây thì cũng khoảng trên 20 năm.
Đến nay vẫn chưa rõ là giống đặc sản xoài cát Hòa Lộc nổi tiếng miệt Cái Bè được ai mang về đây trồng ở xứ biển Cần Giờ. Nói như lời bà Nguyễn Thị Minh thì ít nhất là 40 năm về trước, giống xoài này đã có mặt tại đây. Khi ấy tiếng là thuộc Sài Gòn, nhưng Cần Giờ là vùng đất ngập mặn, đò giang cách trở. Giờ thì theo lời bà Minh, thương lái tìm đến đây tấp nập.
Bán cho lấy đủ thứ hết. Hãy lấy nào mà mua có giá thì mình cứ bán, mình đâu có mượn tiền ai đâu mình sợ.
Những ngày nắng của tháng 4 đang khiến nông dân đào đầu tìm nước tưới, ông Đạm chia sẻ.
Khó khăn ở đây là bây giờ là chủ yếu là nước. Tại vì ở đây mùa nắng thì không có nước để tưới cho cây xoài nó tốt. Nếu mà như mà có thiếu là thiếu nước để phục vụ cho cây xoài trong mùa nắng để nó có điều kiện nó tốt để mình làm ra bông sớm vụ, rồi mong bán được giá cao. Cái đề xuất của tôi chủ yếu là bây giờ mong ở đây, ở xã mình hay là huyện có cái một cán bộ kỹ sư để hướng dẫn trực tiếp cho bà con nông dân ở xã, ở huyện này, hướng dẫn cho bà con trong cái mùa mà xử lý xoài ra bông nghịch vụ đó. Tôi chỉ có với hai là nước. Nếu mà có điều kiện thì hỗ trợ nước cho bà con để bà con tưới cây cho mùa khô này.
Những ngày trung tuần tháng 4 này, tiết trời miền Nam nắng gay gắt nên chăm sóc xoài nghịch vụ cực nhất là nước tưới. Hạ tuần tháng 4 năm 2011, nước ngọt từ thủy cục ở trung tâm Sài Gòn được kéo về Cần Giờ, song lượng nước sạch cho mùa nóng luôn thiếu so nhu cầu. Do đó, tuy mỗi nhà vườn trồng xoài cũng chỉ vài ngàn mét vuông, nhưng chuyện tìm nước tưới năm nào cũng khó khăn.
Bây giờ, mời quý thính giả đến với chuyên mục Hỏi đáp du học Hoa Kỳ với giáo sư Charles Cường Nguyễn do Trà My thực hiện.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là cùng giờ ở miền Đông Hoa Kỳ buổi sáng. Chương trình với sự hỗ trợ của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư ạ.
Xin chào cô Trà My. Xin chào các bạn.
Dạ, giáo sư Cường Nguyễn sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn trong lúc chương trình trình bày từng chủ đề cụ thể của từng tuần. Và ngày hôm nay mình nói về MBA, nhưng mà trong lúc nói về MBA, tất cả quý vị và các bạn có những thắc mắc nào liên quan hoặc không liên quan đến MBA mà liên quan tới du học Mỹ thì chúng tôi sẽ lần lượt trả lời ngay, tức khắc, trực tiếp, live trên Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Thưa giáo sư, nói về MBA, cái chủ đề ngày hôm nay là cần chuẩn bị gì để đi học MBA, thưa giáo sư? Trước khi mình nói tới cần chuẩn bị gì, xin giáo sư giới thiệu MBA khái quát là gì?
Vâng, MBA là cái bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh. Có nghĩa là Master of Business Administration. Thì một ngành cái đề tài này rất là thú vị hôm nay, tại vì cái bằng này nó rất là phổ biến ở nước Mỹ. Ai cũng muốn đi học MBA hết. Nhưng mà trước tiên khi mình đi vào những chi tiết về lĩnh vực này thì mình muốn hỏi rằng là khi mình muốn đi học MBA thì mình phải hỏi câu hỏi đầu tiên là tại sao? Tại sao mình đi học MBA? Có cái nhu cầu như thế nào? Và mình có đủ điều kiện hay không? Tại vì cái vấn đề đi học MBA nó cũng là một cái sự đầu tư rất là dài hạn, có nghĩa là phải tốn tiền rất là nhiều. Chúng ta sẽ đi vào những chi tiết về học phí. Như vậy thì các bạn, cái câu hỏi đầu tiên tại sao phải đi học MBA? Chương trình MBA ở Hoa Kỳ thì là một trong những chương trình nổi tiếng nhất thế giới. Ai cũng muốn về Mỹ để học MBA. Nhưng mà bản thân của mình, trước khi mình muốn đi thì mình phải hỏi tại sao. Cái đó là quan trọng nhất.
Thưa giáo sư, để hỏi tại sao mình học cái chương trình này thì thưa giáo sư, những cái yếu tố cần thiết cơ bản nhất để được học MBA là phải đáp ứng là những yếu tố nào?
Nếu mà sau khi các bạn đã quyết định là đi vào con đường để lấy một cái bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, thì các bạn phải nộp đơn, coi như là cái thứ nhất là mình phải kiếm ra là cái vùng nào và cái trường nào. Cái chọn trường rất là quan trọng. Tại vì nói tổng quát MBA nhưng mà thật ra có nhiều cái chương trình nó đặc biệt. Ví dụ có nhiều trường là họ chỉ chú tâm về entrepreneurship chẳng hạn. Hay là chú tâm về vấn đề lãnh đạo, leadership. Thì các bạn phải không những là muốn học MBA, phải biết rằng là mình phải chú trọng vào cái ngành nào. Thì khi mà đã chọn cái trường rồi thì mỗi trường họ có những cái điều kiện riêng. Thì những cái điều kiện tổng quát cho tất cả các trường ở bên Mỹ là cái thứ nhất là phải có một cái bằng cử nhân.
Cử nhân về
không những kinh doanh. Là không phải là phải có bằng cử nhân về cái quản trị kinh doanh, bất cứ cái cử nhân nào cũng được hết. Vâng, có nghĩa là nếu mà học còn đang học kỹ sư hay là còn đang học về y tá, học về tất cả các ngành mà các bạn muốn lấy thêm một cái bằng MBA thì cũng được.
Tức là
không cần cùng ngành. Vâng, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là cái điểm trung bình của các bạn, và tối thiểu là phải 3 chấm trở lên, có nghĩa là 7 chấm ở Việt Nam. Nhiều trường, nói chung là đa số các trường có MBA ở Mỹ cần các bạn có 2 năm kinh nghiệm.
2 năm kinh nghiệm đã đi làm trong ngành kinh doanh.
2 năm kinh nghiệm, hay là nhiều người họ cái vấn đề mà chất lượng nó quan trọng hơn là cái vấn đề số lượng. Có nghĩa các bạn đi làm 2 năm mà nó liên quan đến hẳn đến những cái ngành này, giống như accounting chẳng hạn, hay là làm về những cái ngành kế toán như vậy đó, thì có thể vào thẳng hơn. Có nhiều người làm 3-4 năm nhưng mà nó làm trong một cái ngành không có liên quan đến cái đó thì nó không có được. Đó. Thì cái thứ ba đó là kinh nghiệm làm trong ngành là mình đã xong rồi. Và nhiều trường họ chỉ chọn vào cho những cái ngành đặc biệt mà thôi. Yeah. Nhiều trường giống như MIT thì họ chú trọng về những cái ngành kỹ thuật. Yeah. Yale thì họ chú trọng về những cái non-profit organization. Mm. À, tùy theo cái trường thì các bạn có cái đầu tiên là cái điểm nó phải tốt.
Yeah.
Và thi GMAT. GMAT là phải tối thiểu là cũng phải 720 điểm.
Vâng. GMAT là cái bài thi cho cái ngành thạc sĩ, ngành quản trị kinh doanh mà tuần trước giáo sư có trình bày.
Dạ. Thì tổng cộng là như vậy đó. Có nhiều điều kiện mà các bạn chú ý. Nhiều trường đại học họ cần những cái điều kiện khác mà trường đại học đó không cần.
Vâng, thưa giáo sư, một trong những điều kiện giáo sư vừa nói đó là phải có kinh nghiệm ít nhất 2 năm. Vâng. Trong trường hợp mình không có kinh nghiệm thì mình có được nhận hoặc là có cơ hội đi học MBA không?
Có nhiều người họ muốn vào nhưng mà không có đạt được điều kiện đó thì không có được, phải đi ra ngoài làm. Mà theo đúng tôi nghĩ rằng là theo kinh nghiệm bản thân của tôi nghĩ là nếu mà học MBA thì cũng phải có kinh nghiệm ra rồi mình đi học, mình mới học hiểu biết hơn. Tại vì vừa mới ra cử nhân mà đâu có biết gì nhiều về cái ngành gì mà mình muốn học ngành gì để học MBA.
Thí dụ một sinh viên vừa tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh ở Việt Nam muốn đi học MBA chưa đủ
không
đâu
được.
Ạ.
Vâng, phải nên ra, họ khuyên là nên ra đi làm. Nếu mà cái người học ra cử nhân mà có thể chứng minh được trong cái thời gian học 4 năm mà đã thu thập được vừa học vừa làm thì cái đó cũng được. Nhưng mà cái chuyện chính là cái điều kiện đó để mà bảo vệ cho những người họ nạp đơn. Tại vì nhiều người họ vào họ học xong rồi họ cũng nghĩ rằng là họ học đúng cái ngành của mình hay là họ không đủ cái khả năng hay là cái không đủ tuổi để cái trưởng thành để mà học được cái ngành MBA.
Tức là cái kinh nghiệm đó là cũng để giúp cho bản thân của mình
có được cái sự
rèn luyện rồi.
Cái điều kiện đó ra là rất là có lý, tại vì nhiều người họ vào họ học xong rồi họ nghĩ rằng là học không trúng ngành và họ nghĩ rằng là đôi lúc học cái này học xong rồi họ đi làm cái ngành khác. Tại vì khi đi học rất là tốn tiền.
Thưa giáo sư, trong trường hợp mà không có 2 năm kinh nghiệm đó có thể thay thế bằng một bài thi nào không ạ?
Không được ạ. Cái đó là cái điều kiện mà tôi nghĩ là tất cả các trường đại học họ đưa ra để có cái mục đích là có cái kinh nghiệm trong cái ngành để mình hiểu rõ rằng là mình muốn cái gì, muốn học cái ngành gì và có đủ cái sự trưởng thành là quan trọng nhất. Bởi thế mỗi sinh viên khi họ học ra cử nhân thì khoảng đâu 20 tuổi mà thôi. 21 tuổi thì đôi lúc còn chưa đủ trưởng thành để mà quyết định được là mình học ngành gì, có nên đi học MBA hay không. Và nếu mà đi học MBA thì phải chú trọng về cái ngành gì trong cái MBA.
Như vậy là khác hẳn với những cái bằng thạc sĩ của những ngành khác, tức là vừa cử nhân xong các bạn có thể chuyển tiếp học tiếp.
Cái này là một cái lý do mà rất là có lý.
Như vậy cái bài thi GMAT á là bắt buộc phải có rồi.
Phải có rồi.
Nhưng các bạn không có 2 năm kinh nghiệm thì không có bài thi nào có thể thay thế được.
Mà 2 năm kinh nghiệm mà không có liên quan đến cái ngành đó thì cũng không được. Không phải không những là chỉ chết đi làm mà thôi. Mà phải trong cái thời gian đó phải làm trong cái lĩnh vực mà liên quan đến cái quản trị kinh doanh.
Trong trường hợp các bạn tốt nghiệp cử nhân bằng đại học mà trong một cái ngành khác thì 2 năm kinh nghiệm đó phải liên quan tới quản trị kinh doanh.
Mà mặc dù ra cử nhân cái ngành quản trị kinh doanh mà làm 2 năm mà không có dính líu đến quản trị kinh doanh
cũng
thì cũng không được
tính. Nhưng mà trong trường hợp ví dụ tốt nghiệp mỹ thuật đi rồi 2 năm kinh nghiệm quản trị kinh doanh thì vẫn được.
Cũng được.
Đó là những cái điều kiện sơ khởi mà khi
những
các
cái
bạn
lý do rất là có lý.
Các bạn cân nhắc MBA thì các bạn nên phải qua hết những cái đó để mình sẵn sàng chuẩn bị. Thưa giáo sư, mình nghe MBA rất là phổ biến nhưng mà không nghe em cái gì khác, tức là không có tức là cái bằng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh nó quá phổ biến đi. Có phải vì nó là hiện bây giờ trong cái thời đại này là nó quá cần thiết hay là cái nhu cầu cao như thế nào?
Vâng, thì tại vì ở Mỹ họ nghĩ rằng là muốn làm giàu, muốn có tiền nhiều thì phải là kinh doanh. Thì muốn kinh doanh thì phải học về một cái bằng để mà quản trị kinh doanh. Và đến lúc cái đó không có đúng. Tại vì nhiều người họ không có đủ cái khả năng hay là không có đủ cái trưởng thành để mà chọn vào đó. Khi học xong rồi, sau khi bỏ ra biết bao nhiêu tiền, đến 140.000 đô la. Mình sẽ nói về cái vấn đề học phí và cái thì học xong rồi họ nghĩ rằng là không đúng cho họ. Rồi họ đi làm cái ngành khác.
Thì ổn.
Thì cái đó một cái thời kỳ là ai cũng muốn là MBA hết. Nhưng mà bây giờ cái chuyện đó nó cũng cũng bớt đi rồi.
Dạ vâng. Ngay lúc này là có một số câu hỏi, trong đó Phan Quốc Dũng hỏi sao thầy Cường trường engineer, kỹ sư mà lại nói về MBA.
Vâng, thì tôi lên đây là có cái nhiệm vụ là phải nói về tất cả các vấn đề liên quan đến vấn đề
du học.
Du học.
Dạ.
Thì những cái gì tôi không biết thì tôi phải nghiên cứu trước khi lên đây.
Vâng.
Thì nói tóm ra thì nếu nói về cái ngành kỹ sư thì tôi nói rất là nhiều được, tại vì trong ngành đó 35 năm rồi. Nhưng mà nếu những cái lĩnh vực khác mới cần thì mình phải nghiên cứu để mà mình lên tài.
À, quý vị và các bạn, mỗi một tuần như vậy đó, giáo sư Cường Nguyễn tới đây không chỉ nói về cái ngành chuyên môn của ông, nhưng mà nói về tất cả những gì liên quan tới du học, tại vì ông là một trong những người đi đầu trong cái việc là nối nhịp cầu du học Việt-Mỹ với rất là nhiều những cái học sinh mà đã được ông đưa qua từ những cái chương trình. Thưa giáo sư, ông có thể giới thiệu sơ sơ từ chương trình Quỹ Giáo dục Việt Nam.
Vâng, thì tôi trước khi mà tôi lên làm cho Đài Loan thì tôi có làm trong cái hệ thống Việt Nam Education Foundation, tôi là Board of Director Members cho 2004 cho đến 2007. Và ngoài ra thì tôi có là những cái chương trình làm việc với Việt Nam rất là nhiều, 2+2, 4+1 để đi sinh viên Việt Nam qua Mỹ du học. Thì nói lại cái vấn đề đầu là nếu mà mình nói trong cái lĩnh vực của mình mà mình rất là biết thì rất là dễ dàng. Thì nếu mà nói những trong lĩnh vực mà MBA mà tôi không biết thì tôi sẽ ráng hết sức coi như điều nghiên cứu. Thì có những cái thiếu sót thì các bạn tha thứ cho.
Dạ vâng, bây giờ Ngọc Đỗ Thi cho mình hỏi, con mình đang học lớp 7 giáo trình cơ đốc ACE tại Việt Nam, dạng homeschooling, mỗi lớp đều có bằng tốt nghiệp của trường cơ đốc bên Mỹ cấp. Nếu mình muốn cho con đi Mỹ học tiếp lớp 11, 12 và đại học thì có những cách nào ạ?
Vâng, thì cái homeschooling ở Mỹ nó rất là thịnh hành. Thì nếu mà mình được được chứng nhận qua một cái trung tâm như vậy rồi, là ACE á, thì các bạn có thể đưa các con cái qua đi học ở Mỹ, học tiếp tục những chương trình homeschooling ở Việt Nam. Và qua đây thì có thời những chúng ta đã nói kỳ trước về chương trình đi du học trong lớp 11 hay lớp 12. Thì trong lớp 11 thì có thể qua đây học lớp 12 ở bên này, trong lớp 10 thì qua đây học lớp 11 bên này. Và nếu học trường công thì chỉ tối đa là 1 năm mà thôi.
Bạn hỏi có những cách nào thì có thể là qua cao đẳng rồi
không? Không được, tại vì cao đẳng bên này cái tối thiểu, nếu tất cả những cái trường ở bên Mỹ, nếu muốn vượt trường cao đẳng là community college á, cao đẳng cộng đồng á, thì phải có tối thiểu là một cái bằng tương đương là bằng lớp 12. Có nhiều trường họ cho cái luật trừ, nhưng mà cái đó là không có phải là tổng quát là như vậy.
Tức là qua đây phải học sụt lại một lớp.
Nếu qua đây á thì học xong thì nó có cái bằng tương đương ra high school, thì có thể là trung học đó thì có thể nạp đơn đi học những cao đẳng được, hay là học thẳng vào các trường đại học luôn.
Giáo sư có những cái lời khuyên nào đối với cái vị này không? Bây giờ đang tính tới chuyện là cho con học lớp 11, 12 và đại học, thì bây giờ bước đầu tiên chị cần làm là gì?
Vâng, đương nhiên thì như chúng ta đã nói kỳ trước, nếu mà học lúc còn lớp 6, lớp 7 thì các em còn nhỏ quá thì đi qua không có lợi bằng. Nhưng mà nếu các em trong cái lớp 10 đến lớp 12 thì trong khoảng đó thì các bố mẹ ở Việt Nam nếu mà có đủ điều kiện về tài chính nên cho các em qua đây đi học một năm trở về rồi trở lại cũng được, hay là qua học ở đây xong rồi tiếp tục đi lên đại học luôn.
Đại học. Tức là lớp 10 là cũng là
trưởng thành rồi, trưởng thành rồi. Mà trước đó nếu mà quá trẻ, quá nhỏ tuổi thì không có lợi nhiều.
Hiện giờ con chị đang học lớp 7,
đợi vài năm nữa thì nên đi là vừa.
Vâng. Kim Đài xin hỏi giáo sư, học chính trị Mỹ phải cần những gì?
Thì nếu học chính trị thì tùy theo, nếu học chương trình cử nhân thì vào những cái chương trình có những cái chương trình về chính trị ở bên này. Và nếu mà chương trình thạc sĩ thì có những cái chương trình thạc sĩ. Anh thua là các bạn phải cho bạn cho tôi biết rằng là về chính trị mà về ngành gì, political science hay là về chính trị, về kinh tế chính trị hay khoa học chính trị. Nhiều ngành lắm, chính trị tổng quát thì hơi khó khăn.
Bạn cho những chi tiết giáo sư sẽ hướng dẫn thêm nhé. Thưa giáo sư, Phạm Chí Thành hỏi ngành nào dễ có việc làm cho học sinh quốc tế sau khi tốt nghiệp đại học.
Nếu mà tôi có cái thiên vị về cái ngành của tôi, tôi nghĩ rằng các bạn học về ngành nào về STEM, có nghĩa là
khoa học
thì các bạn sẽ có cái cơ hội ở lại bên này nhiều hơn. Và học càng cao, có nghĩa là học ra tiến sĩ trong cái ngành STEM, có nghĩa engineering về math and science, thì tại vì Mỹ họ rất là chú trọng về phát triển về cái ngành đó rất là nhiều. Tại vì sinh viên ở Mỹ thì họ không chú trọng về cái STEM nhiều. Họ muốn đi học về MBA, học về business. Thì bên này có thể là thiếu thiếu kỹ sư và thiếu khoa học gia rất là nhiều. Thì trả lời trực tiếp cho bạn cái câu hỏi đó là các bạn nên học những cái ngành nào trong cái STEM và học càng cao càng tốt. Có nghĩa là học đến tiến sĩ thì ra STEM là cái cơ hội mà ở lại Mỹ là rất là nhiều.
STEM tức là toán, khoa học.
Và STEM là nó stand for science, technology. Engineering and math.
Đó là bốn cái ngành mà giúp cho mình có cái đầu óc gọi là khám phá, tìm tòi, sáng tạo.
Cái đó là bây giờ là thịnh hành, rất là thịnh hành ở Mỹ.
Nhất là khi mà các bạn chế tạo được cái gì nữa thì cơ hội
càng nhiều. Giúp rất là nhiều người họ ở lại qua cái dạng
phát minh sáng chế.
B1 visa đó. Thì khi ra rồi thì mình nạp đơn xin ở lại, tại vì cái ngành của mình rất là quan trọng cho cái sự phát triển của Mỹ.
Dạ, về khoa học công nghệ ha. Thưa giáo sư, câu hỏi kế tiếp là cháu có bạn học hết đại học ở Việt Nam nhưng sau khi mà qua Đức á, họ không công nhận bằng tại Việt Nam.
Tùy theo, tôi học ở từ Đức ra. Thì khi mà học ở Đức ra thì tùy theo cái trường. Khi tôi đi thì cái bằng tú tài của Việt Nam họ được công nhận đi phẳng vào luôn. Trước đó phải học dự bị. Tùy theo cái trường nào, nếu các bạn nói rõ ràng cho tôi biết là trường đó là Fachhochschule hay là Technikhochschule của bên Đức thì tôi có thể hướng dẫn tiếp không? Tại vì bản thân tôi du học ở Tây Đức thì bây giờ có thể
cựu du học sinh ở Tây Đức. Cảm ơn giáo sư Ngọc Đỗ Thị hồi nãy hỏi giáo sư và đã được trả lời, thì bạn cảm ơn giáo sư rất là nhiều vì đã tư vấn nhiệt tình. Pinky hỏi giáo sư là hiện đã có bằng Đại học Công nghệ Thông tin ở Việt Nam thì qua Mỹ học như thế nào?
Thì có rất là nhiều chương trình về công nghệ thông tin, có nghĩa là telecommunication hay là communication đó. Thì bên này có rất là nhiều chương trình thạc sĩ để các bạn học tiếp. Có cơ hội rất là nhiều.
Các bạn chọn trường, chọn địa điểm. Và nếu có thắc mắc thêm xin vui lòng gửi đến chúng tôi. Bùi Xuân Hiệp, ngành kiến trúc có du học được không giáo sư?
Được chứ. Architecture, gọi là kiến trúc hay là về tất cả những cái đại học ở Mỹ là thuộc, trường kiến trúc là có thể là architecture đó. Những chương trình về kiến trúc ở Hoa Kỳ có rất là nhiều nhiều cái đại học mà các bạn học xong ở Việt Nam rồi thì qua đây có những chương thạc sĩ học tiếp.
Chúng tôi đã có thực hiện một chương trình nói về ngành kiến trúc, nếu quý vị và các bạn có thời gian truy lục lại trên trang web của Đài Voa hoặc là Facebook của Đài Voa, giáo sư đã hướng dẫn rất là kỹ những cái bước cần thiết.
Thường thường nó cộng tác chung với lại chương trình civil engineering về kiến trúc đó, civil đó. Thì nó lợi hơn.
Cái câu hỏi về kiến trúc thì bạn hỏi tiếp là nên học trường nào giáo sư?
Tùy theo. Cái thứ nhất là tôi không có muốn nói về cái trường nào, tại vì cái không phải là cái nhiệm vụ của tôi là để quảng cáo trường nào, nhưng mà các bạn lên website về Google thì phải kiếm ra những cái thứ nhất là cái vùng nào các bạn muốn. Cái thứ nhì là bạn phải biết rằng là mình có cái khả năng vào trường nào hay không.
Hồi nãy Kim Đài Châu có hỏi, nhưng mà xin hỏi kỹ thêm là chính trị Mỹ, ngành chính trị Mỹ cần những thủ tục nào?
Thì tùy theo, nếu mà đi học cử nhân thì là những thủ tục nó khác. Và nếu học thạc sĩ thì cái những thủ tục nó khác. Nhưng mà tổng quát là ai cũng phải cần cái F1 visa, là cái visa cho sinh viên đó. Cái thứ nhì là cái điểm TOEFL cũng phải được tối thiểu là 500 cho cái base và paper base là viết đó. Và 80 là tối thiểu cho cái IBT.
Trên máy tính.
Cái là phải chứng nhận là phải có khả năng về tài chính. Đó. Và khi interview thì phải biết rõ ràng là đi interview rất là quan trọng. Nếu mà không có được F1, không có được người ta cho thành công để lấy được cái F1 thì không được.
Thưa giáo sư, nhưng mà cái ngành chính trị Mỹ đó, cái nền tảng đó có cần nhất thiết là phải đang học những cái ngành liên quan không? Hay là
không, nếu mà mình học ngành chính trị Mỹ là học tổng quát rồi. Thì khi mà tùy theo thì cái câu hỏi này là nó là quan trọng là tôi muốn biết rằng là bạn muốn đi qua đây học cử nhân hay là học thạc sĩ. Nếu học cử nhân thì mình chỉ có cái bằng trung học tổng quát là đi được, học được rồi, không có điều kiện gì
còn
khác.
Nếu
thạc sĩ thì tôi nghĩ rằng là có những cái lớp học mà các bạn phải có, nếu không có thì phải học bù trước khi vào chương trình. Tùy theo, nếu vào chương trình tiến sĩ nó là khác.
Cảm ơn giáo sư nhiều. Hồi nãy Hà Nguyễn có nói về cái chuyện là bằng ở Việt Nam, điểm ở Việt Nam không được ở bên Đức công nhận đó. Thì giáo sư nói là bạn cho biết cái trường nào bên Đức không công nhận. Nhưng mà bạn lại trả lời là cái người bạn của bạn đó thì học trường đại học sư phạm ở Việt Nam ra, mà tại sao cái bằng sư phạm Việt Nam không được công nhận?
Tùy theo. Có nghĩa rằng là tùy nhiều cái trường, và đôi lúc người ta không công nhận không phải tại vì cái bằng đó, mà có thể là không công nhận tại vì những cái điểm trung bình hay là những cái hồ sơ trong đó nó không có đúng.
Dạ. Mình... hoặc là họ không có liên kết với Việt Nam. Vâng. Trong trường hợp ở Mỹ đó thì có những trường liên kết với nhau thì họ công nhận bằng của
nhau. Theo tôi biết trước 1975 thì cái bằng tú tài của Việt Nam sau khi tôi đi từ Mỹ qua từ Đức qua Mỹ rồi thì họ công nhận cái bằng Việt Nam rất là cao. Trước khi đó trước 75 khoảng 1971 thì họ bắt học vào dự bị 2 năm. Nhưng mà sau khi chúng tôi có một số sinh viên học xong rồi, học xuất sắc thì chứng nhận cho họ rằng là cái bằng Việt Nam có giá trị. Thì sau đó là tất cả các sinh viên mà có bằng tú tài Việt Nam là qua thẳng luôn, không có cần phải vào từ dự bị.
Dạ, bây giờ thì cũng hơi khó khăn đó quý vị và các bạn. Nếu các bạn
mà học từ 75 đến giờ thì nó đổi nhiều quá.
Nếu các bạn học cái trường quốc tế ở Việt Nam thì được dễ dàng hơn. Hoặc là những cái trường mà có liên kết với nhau dễ dàng hơn. Còn nếu không thì có những trường đại học danh tiếng ở nước ngoài họ kén chọn.
Rất là
kén
chọn.
Không công nhận. Thưa giáo sư, câu hỏi kế tiếp Phạm Hoàng Sơn. Em chuẩn bị tốt nghiệp quản trị kinh doanh ở Việt Nam, tính sang Mỹ học MBA. Có được không? Hay bắt buộc phải đi làm để có 2 năm kinh nghiệm? Em muốn đi qua luôn ngay lúc này được không?
Nào, cái thứ nhất đó là mình đã nói rõ ràng là tùy theo trường. Có nhiều trường á có thể không nổi tiếng lắm thì họ không cần cái 2 năm đó.
Thì mà trường không nổi tiếng thì cái bằng cũng không có giá trị.
Không nổi tiếng thì tùy theo cái khả năng. Cái thứ nhất, cái thứ nhì là các bạn muốn học cái trường nào, trường top 10 của bên Mỹ thì những điều kiện nó khó khăn hơn. Nhưng mà cái thường thường cái vấn đề mà phải đi làm 2 năm là tôi điều nghiên trên website, tôi thấy tất cả những các trường lớn ở Mỹ là họ được bắt buộc đó là tối thiểu là 2 năm.
Như vậy thì bây giờ các bạn tìm kiếm cơ hội đi ha.
Làm việc ở Việt Nam hay là xin đi qua Mỹ qua cái diện gì để có thể làm việc được. Thì sau đó thì apply được.
Nguyễn Mậu Giao, tôi nghe nói du học ở Mỹ từ lớp 10 thì sau này thi đại học sẽ không được thi một số ngành. Từ lớp 9 thì mới được thi một số ngành.
Tôi không hiểu rõ cái đó, bởi thế không có ý kiến.
Cái câu hỏi này chúng tôi xin hẹn các bạn dịp sau nhé. Ngành thể dục, trường thể dục cơ sở. Câu hỏi này bạn chưa có ghi chi tiết, chúng tôi cũng không hiểu rõ ha. Xin đặt lại nha, Đạt Lê Tiến. Nguyễn Minh Đức, học thạc sĩ ngành quản lý xây dựng ở Việt Nam thì có học được thạc sĩ cùng ngành ở Mỹ hay không? Và yêu cầu những gì ạ?
Nếu mà học thạc sĩ ở Việt Nam
quản lý xây dựng,
quản lý xây dựng là có thể là construction management đó, thì nó không có phải giống như MBA, tại vì nó chú trọng vào một cái ngành đặc biệt rồi. Thì cái chương trình MBA nó tổng quát hơn và nó đòi hỏi nhiều hơn. Thường thường một chương trình thạc sĩ ở Việt Nam hay là ở Mỹ chỉ cần học 10 cua là 30 credit mà thôi. Nhưng mà nếu mà học qua đó có thể là thêm đến 2 cho đến 4 lớp là 14 lớp, 14 credit hour. Thì có thể rằng là nếu mà có cái căn bản về chương trình về construction management, về quản lý, về xây dựng á, thì các bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn khi mà nạp đơn đi học về
thạc sĩ
về quản lý,
về
kinh doanh. Về kinh doanh, tại vì cái câu hỏi rằng là nếu mà học về quản lý xây dựng rồi thì có thể đi học MBA.
Quản lý xây dựng ở Việt Nam rồi, bây giờ muốn học thạc sĩ cũng quản lý xây dựng luôn ở Mỹ. Tức là lên cao cái cấp thạc sĩ ở Mỹ thì có được
nhưng
không?
Nhưng mà nếu mà ở Việt Nam học thạc sĩ rồi thì tại sao học lại?
Hay là các bạn muốn lấy bằng thạc sĩ của Mỹ?
Nếu như vậy cũng được. Nhiều người họ có thạc sĩ ở Việt Nam nhưng mà họ muốn đi học tiếp thì cái đó rất là dễ dàng. Có thể là nhiều trường đại học ở Mỹ họ công nhận cho đến 2 lớp, có nghĩa là 6 credit hour, 6 cái tín chỉ. Thì các bạn có thể nộp đơn vào những trường đó và thay vì học 10 lớp, mình chỉ học có 8 lớp mà thôi.
Mình rút một số lớp.
Nhưng mà học lại theo chương trình của Mỹ thì tốt, người ta rất là hoan nghênh về cái vấn đề đó.
Câu hỏi của Pinky, bằng đại học ở Việt Nam qua Mỹ có được công nhận hay là bắt học lại?
Tùy theo cái trường nào. Nếu các bạn học những cái trường top của Việt Nam trong hệ thống VNU là Việt Nam National University, là những trường mình quốc tế mà có sự công nhận ở Mỹ thì nó dễ dàng. Hỏi câu hỏi này rất là khó khăn tại vì tùy theo trường. Theo chúng tôi biết thì có những trường đại học, những trường đại học chúng tôi về Việt Nam mình liên kết thì mình công nhận, tại vì sau khi mình coi rõ ràng, coi như evaluate cái chương trình của nó rồi đó, thì mình thấy rõ ràng nó cũng giỏi thì mình viết cái coi như là liên kết với họ, ký giao kèo là mình công nhận cái bằng của đại học
của
đó. Bởi thế cái câu hỏi này rất là khó trả lời tại vì tùy theo trường nào và vùng nào.
Quỳnh Anh Phạm, cháu đang theo học chương trình A-Level tại Việt Nam, thi lấy bằng từ tháng 11. Thi lấy bằng tháng 11 năm sau, tức là hết kỳ thi lớp 12 mới có bằng, mà cháu lại muốn đợi bằng A-Level để nộp cùng hồ sơ đại học Mỹ. để tăng lợi thế cạnh tranh? Xin lời khuyên của giáo sư.
Vâng, cái đó tôi không hiểu rõ về cái A-level là cái gì, cái
dạ,
chương trình
bạn
gì.
Bạn học cái đó chương trình đào tạo của trường nào?
Vâng, vâng, dạ, vâng.
Xin chi tiết
vâng,
hơn.
Nhưng ha. Mà nói tổng quát là thường thường có cái sự, tại vì tôi đi về Việt Nam rất là nhiều để mà mình tuyển chọn những sinh viên qua đi học. Thì khi mà họ ra trường đó, thì cái ngày mà nhận được cái chứng chỉ để ra trung học thì nó trễ rồi.
Dạ.
Tại vì ở bên này thì họ cần trước.
À.
Đó, thì thường thường cái đó là những cái vấn đề mà các bạn phải chú tâm đến.
Dạ.
Thì câu hỏi này có thể tựa tự như vậy đó.
Dạ.
Có nghĩa là ra được rồi nhưng mà muốn tăng lên cái vấn đề mà competition đó, sự
dạ,
cạnh tranh với những cái khác.
Dạ.
Thì cái đó cũng cái tốt thôi. Cái gì bạn có thể làm được để mà cạnh tranh trong khi được nhận vào những cái trường đại học ở Mỹ hay là nhận được những cái học bổng ở Mỹ thì các bạn nên làm.
Dạ. Dạ vâng, nếu các bạn thắc mắc thêm xin vui lòng gửi câu hỏi nha. Vinh Phạm, em có con trai học lớp 7 rất yêu khoa học và công nghệ thông tin. Dạ. Theo giáo sư, khoảng lớp mấy cháu có thể đi du học?
Mình vừa mới nói cái câu đó rồi, khoảng từ lớp 10 đến lớp 12.
Dạ, Đắc Chiến, có một người bạn đang tìm hiểu trường bên Cali. Câu hỏi này liên quan tới giá số, sổ số chắc giáo sư không thể trả lời được. Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa, xin quý vị và các bạn thông cảm. Chương trình mỗi tuần đều có từ 10h30 tới 11 giờ tối với giáo sư George Cường Nguyễn trên làn sóng của đài VOA. Xin mời quý vị và các bạn đón nghe thường xuyên để được giải đáp tất cả những thắc mắc của mình. Ngày hôm nay chưa có thời gian trả lời hết thì xin hẹn tuần tới nhé. Mong quý vị theo dõi thường xuyên. Cảm ơn giáo sư rất nhiều.
Cảm ơn cô Trà My.
Dạ, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến phút cuối.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một cuộc hội luận tại Washington, Brett McGurk, đặc sứ Hoa Kỳ cho Liên minh Toàn cầu để đánh bại ISIS, nói về những tiến bộ hết sức to lớn đã đạt được ở Iraq kể từ khi ISIS chiếm quyền kiểm soát các thành phố chủ chốt và phần lớn lãnh thổ cách đây 4 năm. Ông nói, 3 triệu rưỡi người Iraq đã trở về nhà trong những khu vực từng bị ISIS kiểm soát. Con số này là cực kỳ lớn về mặt lịch sử. Thường phải mất khoảng 10 năm để số người như vậy quay trở về trong một môi trường hậu xung đột nếu như chuyện đó xảy ra. Và chúng tôi đã nỗ lực làm được điều đó ở Iraq trong một khoảng thời gian rất ngắn. Đặc sứ McGurk gọi tình hình ở Iraq vào mùa hè năm 2014 là khốn cùng khi mà thành phố Mosul đã rơi vào tay ISIS và thủ đô Baghdad nằm trong tầm ngắm của nhóm khủng bố này. Đã cần phải có một con đường mới để chống lại ISIS với một kết quả bền vững. Hoa Kỳ sau các cuộc bàn luận và cùng với các nhà lãnh đạo Iraq đã quyết định theo đuổi phương sách được gọi là bởi, với và thông qua, mà trong đó người Iraq với sự yểm trợ của liên minh được thành lập vào tháng 9 năm 2014 sẽ giành lại đất nước của họ. Đặc sứ McGurk tuyên bố người Iraq đã chiến đấu và hy sinh để chiếm lại đất nước của họ. Tâm thế ở Iraq giờ đây hoàn toàn khác so với trước đây. Người Iraq nắm quyền làm chủ và những gì họ làm được thật đáng kinh ngạc. Đặc sứ McGurk nhấn mạnh vai trò của lực lượng Peshmerga trong tuyên bố đạt được, lưu ý rằng lực lượng Peshmerga đã chiến đấu và hy sinh với số lượng lớn chống lại ISIS. Ông cũng ca ngợi sự hợp tác giữa Erbil và Baghdad. Trận chiến của Mosul sẽ không thành công nếu không có sự hợp tác đó, ông nói. Khi được hỏi về ảnh hưởng và tai hại của Iran ở Iraq, đặc sứ McGurk nói điều quan trọng là không nên phớt lờ tinh thần dân tộc và niềm tự hào của người Iraq. Ông nói Iraq và Iran có những mối liên hệ về văn hóa và kinh tế tự nhiên và sẽ vẫn tiếp tục. Nhưng thực sự có sự kiểm soát ảnh hưởng của Iran, ông lưu ý, và đó là vai trò của một quốc gia có chủ quyền. Nghĩa vụ của quốc gia này, như Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong bài diễn văn của mình trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, là phục vụ nhu cầu người dân của họ để đảm bảo sự an toàn, giữ gìn các quyền và bảo vệ các giá trị của họ. Đây là một nỗ lực lâu dài, đặc sứ McGurk nói, nhưng cốt lõi vấn đề là chủ quyền của Iraq, củng cố năng lực của các định chế của họ, củng cố năng lực của người Iraq để kiểm soát không gian thuộc chủ quyền của họ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 mét năm, tức 1575 kHz. Hoa Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.